Thưa quý vị, ngày 21 tháng 9, bà Đặng Bích Phương, một trong ba người đã tham gia biểu tình và bị tạm giam vào ngày 21 tháng 8, đã gửi đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với trưởng công an quận Hoàn Kiếm và giám thị trại giam số 1 của thành phố Hà Nội về các tội bắt giữ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở, chiếm giữ trái phép tài sản và làm nhục công dân. Dư luận nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện con kiến kiện củ khoai tiếp theo mà thôi. Thế nhưng, những người trong cuộc lại có một cái nhìn khác khi họ quyết định làm đơn khởi kiện. Khánh An tìm hiểu và có bài tường trình sau đây.
Theo thông tin từ chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng là những người cùng bị bắt giam cùng với chị Bích Phương trong ngày 21 tháng 8, thì cả ba đã tham khảo ý kiến luật sư trước khi đưa đơn khởi kiện. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra với mỗi người khác nhau, nên từng người sẽ làm đơn riêng theo trường hợp cụ thể của mình. Theo đơn của chị Bích Phượng, ngoài việc bắt giữ và khám xét nhà trái với quy định pháp luật, Công an quận Hoàn Kiếm còn thu giữ của chị và chị Minh Hằng một số đồ vật như máy tính xách tay, ổ cứng, máy ghi âm, loa, khẩu hiệu và những lá đơn khiếu kiện và bằng chứng tham nhũng mà chị Minh Hằng nhờ chị giữ giúp. Chị Bích Phương yêu cầu cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phải thông báo xin lỗi, trả lại tài sản thu giữ cho chị và khởi tố hình sự đối với trưởng công an quận Hoàn Kiếm và giám thị trại giam số 1. Ngay khi lá đơn của chị Bích Phương được công bố trên mạng Internet, nhiều người cho rằng đây sẽ lại là chuyện con kiến kiện củ khoai tiếp theo mà thôi. Tuy nhiên, chị Minh Hằng, người tiếp theo sẽ làm đơn khởi kiện, lại có một quan điểm khác.
Cái câu hỏi này thì ở toàn thể nhân dân chúng tôi đều biết, vì là ngay như những cái vụ kiện khác nó lớn và nó cụ thể hơn rất nhiều thì người dân chúng tôi cũng không được giải quyết. Thế nên là việc chúng tôi kiện trước tiên là chúng tôi thể hiện quyền lợi của người công dân trong một cái xã hội họ tuyên bố là rõ ràng có pháp quyền đó, và việc chúng tôi tố cáo những người phạm để khởi tố chính là những người đang đại diện trong cái thi hành pháp luật, đấy là trưởng công an, trưởng trại giam. Điều đó ấy, chúng tôi chỉ muốn là gióng lên cái tiếng nói là những cái hiện thực về tình trạng mà làm cố tình làm sai trái pháp luật nó quá nhiều và quá tồi tệ rồi.
Chị Minh Hằng cho rằng việc gửi những lá đơn kiến nghị hay khởi kiện chính là một cơ hội để chính quyền chứng tỏ cho người dân rằng họ được pháp luật bảo vệ. Vì theo chị, những lời hứa hẹn của các lãnh đạo có nhiều mâu thuẫn với thực tế hiện nay. Chị nói,
họ hãy cho nhân dân nhìn thấy những cái hành xử của họ, thì lúc đó nhân dân tôi mới tin. Chứ còn bây giờ người dân tôi vẫn tin rằng cái việc này giống như người lãnh đạo hứa hẹn và nói. Đấy, như khi ông Trương Tấn Sang lên để tiếp xúc với cử tri, nói rằng là sẽ cưu cách nhiệt từ những con sâu, mà theo ông nhận định rằng không phải một con sâu mà là hàng bầy sâu ở trong cái xã hội này. Đấy, cho nên người dân tôi vẫn rất tin, vẫn đặt một cái lòng tin tuyệt đối vào cái sự lãnh đạo. Ở đâu họ muốn khẳng định với dân là không có sự lãnh đạo của chính quyền và của đảng. Đâu họ muốn cho dân tôi biết rằng ở đây chỉ có côn đồ, dư đảng. Thì đó họ cứ thật thể hiện bằng những cái việc làm cụ thể đúng như sự việc của tôi vừa rồi ở Sơn Tây.
Chị Minh Hằng cho biết vừa rồi chị bị một nhóm côn đồ hơn 20 người kéo đến bao vây, đe dọa tấn công chị. Thế nhưng khi chị gọi công an, thì hơn một tiếng sau, công an vẫn chưa tới. Khi công an tới cũng chỉ đứng nhìn mà không có động thái gì can thiệp để bảo vệ cho chị. Theo chị Bùi Thị Minh Hằng, chính lối hành xử trên của cơ quan chức năng lại chứng minh nhiều điều trên thực tế hơn rất nhiều những lời hứa hẹn của các nhà lãnh đạo, bởi rất nhiều người dân đã được dịp nhìn bằng mắt, nghe bằng tai tất cả sự việc trên. Còn đối với anh Nguyễn Văn Dũng, người từng bị bắt giam cùng với chị Minh Hằng và chị Bích Phương thì cho rằng, trong xã hội hiện nay, có nhiều người cũng đã nhìn thấy những hiện trạng trên của xã hội, nhưng còn rất nhiều người, theo anh, vẫn chưa giác ngộ.
Quan trọng là người chưa giác ngộ, thì mình lấy mình ra mà làm một cái ví dụ để cho mọi người thấy là cái bọn cộng sản này, nó chuối, nó trơ trẽn như nào. Tại làm sao mà bây giờ nó giữ của anh những cái thứ nó giữ trái pháp luật như này. Giữ thứ nhất là cái bằng lái xe máy của anh, thứ hai là cái áo của anh, thứ ba là cái khẩu hiệu của anh, thứ tư là cái điện thoại của anh, thứ năm là cái sim của anh. Bất kể nó kết tội anh gì, kết tội cái gì nhưng mà nó không được giữ bằng lái của anh. Bằng lái xe máy nó chẳng liên quan gì đến cái tội của anh cả, kể cả gây rối trật tự công cộng hay cái gì nó kết luận cực kỳ vô lý luôn. Nó có thể kết tội chơi hiền gì cả anh chấp nhận hết, vào tù anh cũng chấp nhận, nhưng mà tại sao là cái bằng lái nó chẳng liên quan gì đến cái tội trạng cả? Tại sao nó vẫn là trẻ con, nó vẫn dọa dẫm mình vỡ ra vớ vẩn về cái chuyện bằng lái?
Anh Dũng cho biết, khi bị bắt giam trong lúc tham gia biểu tình vào ngày 21 tháng 8, cơ quan điều tra yêu cầu anh đưa giấy chứng minh nhân dân, nhưng anh bị mất giấy chứng minh nhân dân nên đưa tạm bằng lái xe máy. Đến khi được trả tự do, anh về làm lại giấy chứng minh nhân dân đem lên nộp để lấy lại bằng lái, thì không được giải quyết. Anh kể.
Đến công an là anh viết một cái đơn đề nghị. Tôi bảo tôi có như rồi thì cho tôi xin lại cái bằng lái xe. Nhưng mà công an làm kiếm rất vô trách nhiệm. Nghĩa là hôm đấy chỉ là muốn khủng bố mình thôi. Nghĩa là một người xuống hỏi chuyện, lên báo sếp. Thì mà viết xong, một người đến quay phim mình, xong bảo lên báo sếp. Xong có cái anh cảnh sát điều tra ấy, thì anh tình cờ anh nhận ra mình, thì anh nghĩ cái chuyện đấy đơn giản, anh gọi lên sếp, thì sếp bảo là bao giờ mà có cái quyết định trả đồ của anh thì sẽ thông báo. Mình phản đối, mình bảo là mấy cái điện thoại thì em để sau, nhưng mà riêng cái bằng lái là em chỉ xuất trình thay cho cái chứng minh nhân dân. Bây giờ các anh đến nhà em rồi, biết em là ai rồi. Bây giờ em lại làm lại chứng minh thư nhân dân rồi, em đến em xuất trình là phải có trách nhiệm mà trả lại cho em cái bằng lái. Cái chuyện là các anh cơ quan pháp luật kết luận em là gây rối nọ kia thứ, em không đồng ý, nhưng mà mọi cái cưỡng chế là em chấp hành. Nhưng mà kể cả em có tội gì tội, nhưng mà nó chẳng có cái tội nào mà các anh có thể giữ bằng lái em được. Nếu mà là em tội vi phạm luật giao thông thì các anh giữ bằng lái được. Thì mình phản đối như thế, thì cái anh đấy bảo thôi tôi nói thật sự, là nói thật sự với ông này, tôi cái đấy tôi không quyết định được.
Theo quan điểm của anh Dũng, nhiều người dân Việt Nam hiện nay vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi chính quyền rất lớn, cho nên khi gặp những việc oan sai bất công, họ không dám lên tiếng và thể hiện quyền lợi công dân của mình. Chính vì vậy, việc anh cương quyết kiện công an quận Hoàn Kiếm còn nhằm mục đích để mọi người có thêm động lực để vượt qua nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh họ lâu nay. Anh nói,
mình muốn là mọi người đừng có sợ hãi nữa, nghĩa là cái gì mình đúng là phải làm, kể cả là một cái chuyện nhỏ nhặt như là bằng lái. Tức là mình bây giờ nhá, mình về địa phương mình cũng cùng lắm là 1 triệu mình có cái bằng lái ngay. Mình không làm bằng lái, bao giờ cơ quan công an trả lại bằng lái của mình thì mình thôi đấu tranh. Còn nếu mà cơ quan công an mà không trả lại bằng lái mình nhá, cả đời mình đấu tranh về cái chuyện 21 tháng 8 luôn. Muốn là để cho mọi người nhìn thấy là có những thằng đấy nó cứ thấy đúng là nó làm, nó không sợ hãi gì cả. Một cái thằng nó là tép hưu, nó chẳng có cái thần thế, nó chẳng phải nhân sĩ ý thức rồi như gì, nhưng mà nó cứ đúng luật, đúng lương tâm, nó không sợ thì bà con đừng có sợ.
Anh Dũng cũng tỏ rõ quyết tâm theo đuổi vụ việc mà anh cho là nhỏ nhặt trên.
Nếu mà các cơ quan pháp luật ấy mà không thụ lý cái vụ án, cái đơn khởi kiện mình ấy, thì mình sẽ biểu tình một mình trước công an Hoàn Kiếm luôn.
Chính vì mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật, mà tất cả những người như chị Bích Phương, chị Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Dũng đều quyết định làm đơn kiện những cá nhân, cơ quan chức năng làm trái pháp luật trong vụ bắt giam người biểu tình vào ngày 21 tháng 8, cho dù đây có thể chỉ là một vụ con kiến kiện củ khoai tiếp theo, như công luận đã lên tiếng.